Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay 26 tây tháng 9 năm 2023, khóa tu tại Melbourne, có một thiền sinh yêu cầu cô trình bày một cách khái quát về những cái tông phái ở trong Phật giáo. Hôm nay cô sẽ trình bày, tức là xem như là lịch sử của Phật giáo mà khái quát thôi. Đức Phật Thích Ca là một vị Phật lịch sử duy nhất của loài người chúng ta hiện nay. Nghĩa là cô không nói tới đời xa xưa cũng có các vị Phật gọi là cổ Phật đó. Thì theo cái lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca có thể dường như là 6 hay 7 vị cổ Phật. Nhưng mà nó xa xôi nên mình không có cần biết tới. Ví dụ như vị Phật đầu tiên là Tỳ Bà Thi đó, mình tụng kinh hoài biết là Vipassi. Thì vị Phật này ở trong kinh Nikaya có ghi lại về cái cuộc đời và cách tu tập của cái vị Phật Vipassi. Tất cả các vị Phật ngày xưa đó ngộ lắm, có cái cuộc đời rồi tu tập nó tương tự như Đức Phật Thích Ca thôi. Thành ra thôi cô lướt qua cái phần đó, cô không có nói tới. Thì Đức Phật Thích Ca xem như là vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, và Ngài sống 80 tuổi thì nó bước qua tới thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Thì Ngài sinh với Ngài mất xem như là có nhiều sử liệu khác nhau lắm. Thì mình biết chung như vậy, xem như Đức Phật giáo hóa khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, xem như quy ước thôi chứ không có cái gì để chắc chắn Ngài sinh với Ngài mất hết. Bây giờ cô trình bày từ lần trước khi có các bộ phái khác nhau trong Đạo Phật, thì mình cứ kể là từ sau khi Đức Phật nhập diệt mới bắt đầu có những cái bộ phái khác nhau. Hồi thời Đức Phật á, thì Đức Phật chỉ giảng bằng miệng, rồi các vị đệ tử tỳ kheo hay là dân chúng chỉ ngồi im lắng nghe, ghi nhớ, rồi có khi đọc tụng, rồi thực hành, hoàn toàn không có viết ra bằng chữ viết, nghĩa là không có lưu lại cái bài nào mà bằng văn hết. Sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng thôi thì Ngài Đại Ca Diếp, tức là Maha Kassapa đó, là cũng như là đại đệ tử của Đức Phật mà nổi tiếng cái hạnh gì nhớ không? Hạnh Đầu Đà, tức là khổ hạnh đó. Thì lúc đó Ngài Đại Ca Diếp còn sống, Ngài mới triệu tập 500 vị A-la-hán là đệ tử của Đức Phật đắc quả A-la-hán rồi để kết tập kinh điển lần thứ nhất. Bây giờ chắc chiều nay cô nói chủ đề này thôi, thật ra cô nói có chi tiết thêm chút xíu. Tại sao có cuộc kết tập kinh điển cấp tốc như vậy? Là tại vì có cái sự kiện như thế này nè. Khi Đức Phật đi đến Kushinagara, mà trong kinh thì âm ra là Câu Thi Na đó, Ngài nhập diệt ở đó. Mà lúc đó các đoàn đệ tử đi khắp nơi bên Ấn Độ để mà giáo hóa đó, nghe cái báo tin là Đức Phật sẽ nhập diệt sau 3 tháng, nghĩa là Ngài cho 3 tháng để tất cả các đoàn đệ tử từ khắp nơi đi bộ về chỗ Kushinagara. Thì bây giờ các đoàn đệ tử về tới rồi, nhưng mà có cái đoàn của Ngài Đại Ca Diếp ở xa quá, đi về chưa tới. Tới một cái thành phố ở gần Kushinagara thôi. Bây giờ Đức Phật đã nhập diệt một tuần rồi, nhưng mà các vị đệ tử ở chỗ đó chưa có quả thiêu, còn đợi ngài ca diếp. Mà tại sao chưa quả thiêu? Làm xong hết thủ tục rồi, châm lửa vô giàn quả rồi mà lửa không cháy. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn ghi rõ vậy đó. Thì mấy người dân đó mới hỏi, thì ngài Anuruddha, tức là Ana luật đó, có khi âm ra là Anuruddha, tên thiệt là Anuruddha. Ngài Anuruddha có thiên nhãn, cho nên ngài nói rằng tại vì chư thiên không muốn làm lễ trà tỳ Đức Phật bây giờ mà muốn để đợi ngài ca diếp, thì dân chúng cũng chờ đợi. Bây giờ đoàn ngài ca diếp nghỉ ngơi bên đường mới nhìn thấy có một người đi từ cái hướng đó đi tới, thì mới hỏi tôn giả có biết tin tức về tôn sư của chúng tôi không. Thì cái vị đó mới nói, tôn sư của quý vị đã nhập diệt một tuần lễ rồi, đây lại cành hoa nè, tôi lấy từ chỗ đó đó. Thì bây giờ tăng đoàn của ngài Đại Ca Diếp khóc than. Bây giờ có một ông tỳ kheo, ổng lại khuyên tăng đoàn như thế này: quý vị đừng có khóc than nữa, từ đây chúng ta sẽ tự do, muốn làm gì thì làm, không còn ai phải bắt chúng ta, các ông phải như thế này, các ông phải như thế kia. Đó, ổng khuyên vậy đó. Ngài Đại Ca Diếp nghe được cái câu đó, cho nên ngài mới quyết định là phải chấn chỉnh lại giới luật và pháp của Đức Phật, chứ không thì sau này sẽ có nhiều người không có tuân theo. Đó là lý do quan trọng nhất mà sau khi làm lễ trà tỳ Đức Phật xong xuôi, phân chia xá lợi ra cho các vị vua chúa rồi, thì bây giờ ngài Đại Ca Diếp triệu tập liền 500 vị A-la-hán còn sống đó, đệ tử của Đức Phật, triệu tập lại trong một cái hang núi ở bên xứ Ma Kiệt Đà, tức là Ma Ghét Đà. Thì lại có thêm một cái chuyện là lúc đó chỉ triệu tập được có 499 vị thôi. Quý vị biết rồi á, có ngã đang chưa đắc quả là hán, mà không có ngã đang thì không có kết tập được. Tại sao biết rồi phải không? Ngã đang là có trí nhớ phi thường, Đức Phật giảng bài nào ở đâu ngã đang cũng ghi nhớ rõ ràng chi tiết hết á, hay vậy đó. Thành ra không có ngã nan thì kết tập kinh không được. Còn về giới luật thì có ngài U Bà Ly. U Bà Ly là ông thợ hớt tóc đó. Kể cái này cái nó qua chuyện kia giống chuyện ngài lái đêm quá. Chuyện ngài U Bà Ly cũng hay lắm. Bây giờ ngài Đại Ca Diếp không cho ngài A Nan vào dự đại hội. Thì cái đêm đó ngài A Nan mới tích cực, nhiệt tâm thực hành thiền để mong là đạt cái quả vị A-la-hán, tinh tấn tích cực, ráng thức đêm nguyên đêm để thực hành, được không? Sao không ra được? Tích cực tinh tấn cố gắng làm sao mà vô đỉnh được, phải không? Suốt đêm mệt nhọc đi kinh hành ngồi thiền không được, thì bây giờ gần sáng mệt mỏi quá mới nghiêng cái tay cái người để xuống gối để nằm nghỉ, thì ngay khi cái đầu hay cái tay gì chạm gối là vô định liền, vô cái định sâu và trí tuệ bật ra, thần thông bật ra, đắc quả là hắn. Mình học thiền rồi thì mình biết phải buông thả hoàn toàn thân và tâm, nó mới rơi vô cái cái chỗ đó. Đó là một cái ví dụ rõ ràng đó. Bây giờ sáng hôm đó ngài dùng thần thông bay vô cái động đó để kết tập kinh điển, thì quý vị ấy biết cửa đóng mà sao vô được, thì biết là ông đắc quả la hán rồi. Cái lần kết tập đó thì ngài Đại Ca Diếp đặt câu hỏi, ngài A Nan trả lời về kinh, rồi ngài Ca Diếp đặt câu hỏi về giới luật, thì Ngài U Bà Ly trả lời về giới luật. Cho nên quý vị thấy cái câu đầu tiên là: tôi nghe như vậy, một thời Phật tại xứ nào, thính chúng là ai, rồi câu chuyện gì xảy ra. Đó, cái đó là cái văn kinh, nó theo cái khuôn mẫu đó đó. Thì như vậy cái cuộc cái tập kinh điển lần thứ nhất á, chỉ là đọc tụng thôi. Và 500 vị A-la-hán đọc tụng về kinh và về giới luật. Như vậy là lúc đó chỉ có hai tạng, một tạng kinh và một tạng về giới luật, mà không có ghi lại thành văn bản. Tới cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai, rồi cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai thì 100 năm sau, tức là năm 383 trước công nguyên. Thì bây giờ là ngày Gia Xá, ở đây là ngày Đại Ca Diếp, còn ở đây là ngày Gia Xá. Tại sao lại có cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai? Ngài Gia Xá là đệ tử xem như là thứ sáu của Đức Phật, là cái người đệ tử thứ sáu đắc quả A-la hán đầu tiên đó. Thì năm người đầu tiên là ai đắc quả A-la hán? Nhóm năm vị của Kiều Trần Như đó. Và sau đó thì Ngài Gia Xá là một công tử, đó mới có 20 tuổi à, con nhà giàu, cùng với một đám bạn 50 thanh niên dẫn nhau đi vô rừng chơi, tình cờ gặp Đức Phật trong rừng, mới ngồi lại nghe Đức Phật giảng. Nghe một bài giảng thì Gia Xá phát tâm xuất gia luôn, mà 50 cái người bạn trai đó cũng xuất gia luôn. Thì Ngài Gia Xá sau đó là đắc quả A-la-hán, tức là vị A-la-hán thứ sáu á. Thì lúc đó 20 tuổi, mà Đức Phật lúc đó là 35 tuổi, mới vừa thành đạo. Thì khi Đức Phật 80 tuổi nhập diệt, thì Ngài Gia Xá 65 tuổi. Và bây giờ 100 năm sau, Ngài Gia Xá 165 tuổi còn sống. Thì bây giờ là một vị trưởng lão rồi. Một hôm tự bên xứ của Ngài, Ngài đi qua bên thành Vesali, tức là Tỳ Xá Ly đó. Thì Ngài trông thấy ở giữa chợ đó, người ta đang giảng pháp. Các vị thầy, các vị tăng đó, trẻ ở Vesali, thuộc cái bộ tộc Vajri. Bộ tộc Vajri mà có khi âm ra là Bạc Kỳ. Các vị tăng trẻ này giảng pháp xong rồi có để cái rổ ở giữa chợ á, ai cúng tiền bỏ vô, nữ trang gì bỏ vô lấy hết. Thành ra Ngài Gia Xá mới nói: giới luật của Đức Phật đâu có cho tăng ni giữ tiền, giữ vàng bạc, tại sao các ông lại thâu nhận tiền và vàng bạc? Các ông làm trái giới luật rồi. Thì các vị này không chấp nhận. Các vị nói: bây giờ Đức Phật đã mất rồi, cũng như ông cha đã mất rồi, bây giờ chúng tôi phải tự sinh sống, chúng tôi có chùa, thành thử ra phải có chi tiêu, phải giữ tiền, giữ vàng bạc, tại vì 100 năm sau rồi quý vị. Ngài Gia Xá không bằng lòng. Ngài Gia Xá đi ra chợ hội họp dân chúng lại, Ngài nói rõ là giới luật Đức Phật không có cho tăng giữ tiền, giữ vàng bạc. Quý vị cúng dường tiền và vàng bạc, quý vị cũng có lỗi. Thì bây giờ các vị tăng Vajri này chống đối lại, các vị tăng nói: giới luật của Đức Phật dạy rằng một ông tăng đi ra giữa dân chúng cư sĩ nói tội của một ông tăng khác là cái tội này lớn lắm, tẩn xuất khỏi tăng đoàn. Đó, thành ra hai bên đem luật ra mà đối nhau. Thì rốt cuộc Ngài Gia Xá phải trở về quê hương. Rồi thì Ngài mới triệu tập đi tìm tất cả những vị trưởng lão, những vị A-la-hán để kết tập kinh điển lại. Thì cái mục tiêu lần thứ nhất cũng là về giới luật, mục tiêu lần thứ nhì cũng là về giới luật. Thực ra cái nhóm tu sĩ Vajri này nè, sửa đổi 10 điều luật của Đức Phật, nhưng mà nó cũng không có phải là quá quan trọng, 10 điều nhỏ thôi à. Thí dụ như hồi thời Đức Phật đi khất thực, ăn một lần thôi là trước giờ ngọ, nhưng mà quý vị này sửa đổi có thể ăn phi thời đó. Thí dụ mình đi tới cái làng khác, ta cúng dường mình được quyền ăn. Rồi hồi thời Đức Phật, tại vì đi khất thực không có chùa, dầu có cái kỳ viên với cái trúc lâm nhưng mà cũng không có nấu nướng, mỗi ngày vẫn phải đi khất thực. Còn bây giờ quý vị này có chùa, có thiền viện rồi thì có nấu nướng đó, cho nên có giữ gìn thức ăn qua đêm, có giữ gìn muối qua đêm. Thì ngài Gia Xá cũng nói như vậy là sai giới luật của Đức Phật. Rồi hồi thời Đức Phật thì cấm không được giữ tiền, tại vì đi khất thực mà, rồi đi từ làng này tới làng kia là đi bộ. Còn bây giờ thì nói rằng tăng chúng có thể giữ tiền chút chút để mà chi tiêu. Đó là những cái sửa đổi giới luật của Đức Phật, chút chút vậy á, mà 10 điều. Thì khi ngài Gia Xá đi mời các vị trưởng lão, các vị mà lớn tuổi, người lớn tuổi thì giữ gìn giới luật đúng theo Đức Phật, còn những người trẻ thì theo cấp tiến thay đổi một chút giới luật để cho thích hợp với thời đại, thích hợp với cái đời sống hiện tại lúc đó. Cho nên có hai phe, một phe là gọi là trưởng lão thì bảo thủ, một phe trẻ thì là cấp tiến. Thì bây giờ ngài triệu tập được 700 vị trưởng lão đồng ý với ngài giữ gìn giới luật ở thành phố Vesali, kết tập kinh điển lần thứ nhì. Thì lần thứ nhì cũng giống như lần thứ nhất, chỉ đọc tụng thôi, và đọc tụng hai bản là kinh và luật. Và các vị trưởng lão đồng ý 10 cái điều sửa đổi giới luật là sai. Đó là kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhì nha, 100 năm sau. Thì nó cũng không có cái gì mới, nhưng có một cái kết quả là từ đây Phật giáo chia ra làm hai, phân ra làm hai bộ phái lớn. Một bên là các vị trưởng lão, một bên là các tu sĩ trẻ cấp tiến. Cái nhánh mà trưởng lão đó là lấy tên là Theravada. Vada là học thuyết, theory đó. Tera là mấy ông già. Thì elders đó là mấy ông già, cho nên Theravada dịch ra là trưởng lão bộ. Còn ở bên kia là đại chúng bộ là Sanghamika. Sangha mà bây giờ mình dịch là tăng đó, tăng già đó, tăng đoàn đó, đại chúng bộ. Trong khi Theravada chỉ có 700 vị trưởng lão thôi. Đồng thời lúc đó bên đại chúng bộ mấy vị tăng trẻ này hội họp 10.000 người, tại vì gồm có gì tăng rồi ni rồi cư sĩ nam cư sĩ nữ, góp chung lại 10.000 người cũng có tập kinh điển theo ý của họ. Nhưng sử sách không công nhận cái kỳ cái tập của đại chúng bộ. Sử liệu bây giờ chỉ ghi có kỳ cái tập kinh điển của Theravada thôi, giống như bỏ qua cái kỳ cái tập của bên đại chúng bộ vậy đó. Rồi bây giờ tới kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba, khoảng năm 250 trước công nguyên. Tại sao có kỳ cái tập kinh điển lần thứ ba? Là tại vì khi Phật giáo chia ra làm hai nhánh thì bây giờ nó lần lần nó lại tách ra nhiều bộ phái nhỏ. Còn từ 100 năm trở về trước là Phật giáo có một thôi. Thì ở trong sử sách ta ghi là đó là Phật giáo sơ khai hay Phật giáo nguyên thủy, là cái giáo đoàn từ thời Đức Phật còn sống, nó không có tách rời, chỉ có tách rời một chút là lúc Đề Bà Đạt Đa thôi nha, nhưng mà không có công nhận thì xem như là nó là gọi là thống nhất á. Giáo đoàn của Đức Phật là thống nhất cho tới 100 năm sau, từ đây là vẫn còn thống nhất, tới 100 năm sau mới bắt đầu chia ra hai nhánh. Và đây là hệ, bây giờ mình cũng lấy tên Theravada đó, Trưởng Lão, và đây là Đại chúng. Thì sau khi phân chia ra làm hai, theo thời gian, từ khoảng đây tới khoảng đây, là hơn trăm năm, mỗi bộ phái lại chia ra nhiều nhánh nhỏ nữa, theo thời gian, cứ phân chia ra hoài. Hễ khi có một vị tổ sáng đạo có cái thấy hơi khác là tách ra là một bộ phái khác. Cho nên phân chia ra thì lúc đó bên hệ đại chúng bộ phân chia ra trước, tách ra lần lần thêm 8 bộ phái nhỏ nữa, rồi sau đó mới tới hệ Theravada tách ra lần lần thêm 10 bộ phái nhỏ nữa, 18 bộ phái cộng với 2 bộ phái chính là 20 bộ phái có ghi lại trong sử liệu. Ngoài ra rất nhiều bộ phái nhỏ không có chủ trương, không có nổi tiếng, cho nên sử sách không có ghi. Chứ thời đó có rất nhiều bộ phái. Bây giờ tới năm 250 trước công nguyên, thì bây giờ là đời của vua, một vị vua bên Ấn Độ nổi tiếng lắm, là vua Ayodhya, Ashoka. Vua Ayodhya là một vị vua tài ba, thống nhất nước Ấn Độ. Nói tới vua Ayodhya, còn có cuộc đời vua Ayodhya cũng hay lắm mà thôi, không kể. Hồi xưa cô học với thầy ấy, lớp học kéo dài lắm, thật ra thầy kể hết chi tiết, ngồi nghe mê mẩn. Bây giờ không đi vô chi tiết. Vua Ashoka ban đầu là một vị vua có cái tên là Ashoka Tàn Bạo, nhưng mà sau đó được tỉnh thức, tỉnh ngộ, trở thành Ashoka Hiền Đức. Đó là cả một cái chuyển biến hay lắm, nhờ Phật giáo đó. Nhưng mà thôi giờ không kể nữa. Thì sau khi ổng tỉnh ngộ rồi, ổng ủng hộ Phật giáo và những cái tôn giáo khác, ổng đều bảo trợ hết á. Bảo trợ là sao? Xây nhiều chùa, nhiều đền, tháp, rồi bảo hộ chư tăng đi, có rất nhiều bổng lộc. Bây giờ vua Ashoka mới mời các vị nổi tiếng của hai cái nhánh này, những cái vị tổ giỏi, mời vô cung để hỏi đạo. Mời ông này ổng giảng khác, mời ông khác ổng nói khác. Thành ra đó là lý do vua Ashoka phải thống nhất Phật giáo. Và thêm một lý do thứ nhì đó là tăng ni có quá nhiều bổng lộc, cho nên có nhiều người tu giả đi vào để hưởng bổng lộc, có chùa để ở, có cơm để ăn. Thành ra có rất nhiều người tu giả. Quý vị để ý nha, có nhiều khi cái nhân tốt mà cái quả xấu, có khi cái nhân xấu mà ra quả tốt. Để ý nha, trong cái khi mà cô giảng quý vị sẽ thấy nó như vậy đó. Đây nè, cái nhân xấu mà có quả tốt là có kết tập kinh điển, phải không? Cái này cũng cái nhân xấu mà có cái tập kinh điển. Cái này là vua A Dục cho bổng lộc quá nhiều là nhân tốt mà nó ra quả xấu, rồi từ quả xấu nó mới có cái tập kinh điển lại là quả tốt. Thấy chưa? Rồi thì bây giờ vua Ashoka bảo trợ cái kỳ cái tập kinh điển này, thì ông dường như là 1000 vị thánh tăng của các bộ phái. Mà lúc bấy giờ cái hệ Theravada này được công nhận thịnh vượng nè, cho nên cái người mà đứng đầu để kết tập kinh điển lần thứ 3 là thuộc về hệ Theravada, là cái vị đó tên là Mục Kiền Liên Tu Đế Mục La 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 Tí Sa, chứ không phải ngài Mục Kiền Liên thời Đức Phật nha. Mục Kiền Liên Tu Đế thuộc về hệ Theravada, là một vị tổ ở bên hệ Theravada. Thì bây giờ nhờ có vua bảo trợ cho nên là ghi lại thành văn bản bằng tiếng Bali. Mà bây giờ quý vị đọc tụng đó, bên hệ Theravada đọc tụng đó. Bây giờ không phải là hai tạng mà là ba tạng. Cho nên ba tạng tức là kinh, kinh tạng, luật, luật tạng, và thêm một cái nữa là luận thư, gọi là luận tạng Abhidhamma. Dhamma là pháp, Abhi là hay, giỏi, cho nên ta dịch ra là vi diệu pháp. Kinh là nhắc lại những cái mà mình học thuộc lòng từ các đời quá khứ, kinh và luận. Còn luận ở đâu? Các bộ phái sau khi tách ra thì tranh nhau viết những cái bộ sách để trình bày cái chủ trương của mình, cái con đường tu của bộ phái mình, thì gọi là luận thư. Khi các tập kinh điển, luận thư có 7 bộ, kinh 5 bộ, luật 5 bộ. Vua Asoka sau khi kết tập kinh điển rồi thì mới cho 9 đoàn sứ giả đi khắp nơi truyền bá, mang theo tất cả kinh Tam Tạng. Tới đây mới gọi là Tam Tạng kinh điển đó, quý vị. Còn cái này chưa phải Tam Tạng. Tam là ba, tạng là cái vỏ đựng kinh á. Tam Tạng kinh điển. 9 đoàn sứ giả đi khắp nơi để mà truyền bá Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Bali. Mà mình nhớ khi kết tập tất cả cái này theo cái chủ trương của hệ Theravada. Tại vì cái người chủ trì là một ông tổ của hệ Theravada, thì cái gì thích hợp với mình thì mình kết tập xem như là chân lý. À, nó nghiêng về của hệ Theravada là vậy đó. Thì bắt đầu từ đây, Tam Tạng kinh điển nó truyền xuống, truyền khắp Ấn Độ rồi truyền xuống phía Nam Ấn Độ. Là tại sao? Có một vị thái tử con vua A Dục tên là thái tử Mahinda. Cái thời đó có một vị tăng trẻ rất là giỏi là ngài Đại Thiên, tức là Mahadeva. Deva là ông trời đó, Maha là lớn, là đại, là ngài Đại Thiên. Rất giỏi, được vua Asoka mời trụ trì một cái chùa ở trong kinh đô hoàng thành đó. Thì ngài Mahadeva là thầy của vua A Dục, thầy của hoàng hậu, thầy của thái tử, thầy của công chúa luôn. Bây giờ con trai vua A Dục là thái tử Mahinda đó, xuất gia với ngài Mahadeva, là một trong 9 đoàn sứ giả dẫn cái đoàn tùy tùng và kinh điển đi xuống phía Nam, ra khỏi Ấn Độ đi xuống tới Thích Lan, Sri Lanka. Cho nên ngài Mahinda sau này được sử sách ở bên Thích Lan ghi là vị tổ thứ 5 sau ngài Mục Kiền Liên Tu Đế. Đó là ông thái tử. Rồi về sau công chúa con vua A Dục cũng xuất gia với ngài Mahadeva, mang kinh điển rồi mang một cái nhánh cây bồ đề đi qua bên Tích Lan, tiếp theo trồng cái nhánh cây bồ đề đó ở bên Tích Lan. Đó là bắt đầu từ đó hình thành Nam Tông. Thì lúc này xem như chưa truyền ra phía Bắc. Để tới đây quý vị hiểu hết rồi ha. Lý do có cuộc kết tập là vì có nhiều tăng giả. Rồi lý do nữa là vì chưa có thống nhất cái sự hiểu biết về Phật Pháp. Tại vì có quá nhiều bộ Pháp, đó cho nên mới kết tập lại để thống nhất giáo Pháp và thanh lập tăng giả. Sau khi kết tập kinh điển rồi, ông tăng nào mà không biết kinh điển là ông tăng giả. Thì bắt phải trở về sống cái đời bình thường, không được ở trong chùa. Đó, thanh lọc vậy đó. Rồi, bây giờ có kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư nè. Đó là thế kỷ thứ nhất, đầu công nguyên á. Tại sao có cuộc cái tập kinh điển lần thứ tư? Ở đây là thời của vua Ca Nị Sắc. Đó, ông vua Ca Nị Sắc này là vua của một xứ nào ở phía Bắc, bên ngoài Ấn Độ á. Ổng đem quân, ổng chiếm, đánh Ấn Độ. Tức là đoàn quân giỏi lắm, đi tới đâu là thắng tới đó. Đi qua xâm lăng Ấn Độ, ở miền Bắc Ấn Độ. Ổng đi tới Hoa Thị Thành. Hoa Thị Thành là kinh đô của vua Ashoka, Pataliputra. Bây giờ là Patna của Ấn Độ. Thì bây giờ vua Ca Nị Sắc ở phương Bắc đem quân bách chiến bách thắng. Thắng mấy cái xứ rồi đó rồi, đi tới miền Bắc Ấn Độ, bao dây qua Thị Thành. Bây giờ đã tới những vị vua khác rồi, bao dây qua Thị Thành. Ông mới ra cái chiến thư là ở trong thành này phải đầu hàng thì ông mới không đánh, mới không tấn công. Và phải cống hiến mấy ngàn lượng vàng thì ông cho đầu hàng, mà không đánh thì ở trong thành này không có đủ vàng. Thì bây giờ ông vua Ca Nị Sắc mới nói, bây giờ hạ bớt số vàng xuống, nhưng mà phải giao ra cho ta ông Mã Minh. Ngài Mã Minh là một người rất là giỏi, nổi tiếng á. Giỏi, tất cả cái gì cũng giỏi. Văn chương, thơ phú, kinh Vệ Đà, Phật Pháp gì cũng giỏi hết á. Quan Vân ở trong thành hỏi ý Ngài Mã Minh thì Ngài đồng ý. Sau khi giao Ngài Mã Minh cho vua Ca Nị Sắc và một số vàng tượng trưng thì họ cho đầu hàng. Tức là bây giờ vua Ca Nị Sắc cai trị luôn ở miền Bắc Ấn Độ mà không có đánh. Ngài Mã Minh được vua Ca Nị Sắc trọng dụng lắm. Khi kết tập kinh điển lần thứ tư là kết tập kinh điển tại miền Bắc của xứ Ấn Độ, tức là Kashmir. Tại vì Kashmir là kinh đô mà vua Ca Nị Sắc đóng đô ở đó đó, cho nên kết tập kinh điển ở đó. Khi kết tập kinh điển, lấy Tam Tạng kinh điển bằng tiếng Bali chuyển sang qua tiếng Sanskrit. Ở đây là văn xuôi chuyển sang tiếng Sanskrit bằng văn vần, giống như thơ vậy. Thì tất cả do Ngài Mã Minh làm, thì cũng là Tam Tạng kinh điển và bây giờ bằng tiếng Sanskrit. Thì bây giờ cũng là ba tạng kinh dịch ra tiếng Sanskrit thể thơ, luật cũng dịch ra tiếng Sanskrit thể thơ. 100.000 bài thơ, 100.000 bài thơ, và luận thư cũng 100.000 bài thơ. Luận thư thì cũng 7 bộ, nhưng 7 bộ hoàn toàn khác biệt với 7 bộ này. Tức là bây giờ chọn 7 tác phẩm của các bộ phái khác, của các tác giả khác. Cho nên tổng cộng mình có 14 bộ luận thư. Nhưng kinh cũng dẫn 5 bộ, luật cũng dẫn 5 bộ, tiếng Bali và tiếng Sanskrit. Xem như gần giống nhau, khác chút chút mà. Còn những cái gì quan trọng là y hệt, chuyển dịch từ tiếng Bali sang tiếng Sanskrit thôi. Như vậy, những cái bộ phái xem như 20 bộ phái nhớ thì kéo dài. Nhưng mà sau đó thì nó tàn dần luôn, nó tàn, nó mất luôn. Bây giờ tại làm sao mà có mấy bộ kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang này kia, bây giờ tới cái đó đó nha. Tại sao mà có Tịnh Độ Tông hay là Thiền Tông này kia đó, bây giờ tới qua tới cái đó. Xem như trong khoảng mấy trăm năm trước công nguyên tới đầu thế kỷ thứ nhất là mình đã có hai bộ Tam Tạng Đại Tạng Kinh bằng tiếng Bali và tiếng Sanskrit rồi. Sau này có khi quốc tế cũng hội họp kết tập, nhưng mà hai cái này là chánh, không có cái kinh nào, không có tạng kinh nào mới nữa đó. Cho nên mình học tới đây là coi như đầy đủ rồi đó, đầy đủ về sử của hình thành Đại Tạng Kinh Phật giáo của mình rồi đó.
Cho con hỏi đi sư, vậy trong cái kinh Nikaya đó có Đại Tạng Kinh, Trung Tạng Kinh rồi
thế nè,
và nó nằm ở chỗ nào đi sư?
Kinh tiếng Bà Ly thì người ta nói nó là Nikaya. Kinh, cái chữ Nikaya chỉ có nghĩa là bộ thôi. Một bộ đó là bộ thôi à. Còn kinh tiếng này á, thì là A Hàm. Kinh á, cái tên nó là A Hàm Agama. Cho nên kinh là năm bộ, thì có là trường bộ, trung bộ, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tiểu bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ứng bộ kinh, năm bộ là thuộc về Nikaya. Thôi cô không có nghiên cứu tới lần cũng năm bộ rồi, cô không có nhớ tên mấy bộ. Mấy cái này con lên Google á, con tìm nó có đầy đủ hết chi tiết. Rồi có cái tiếp theo nữa này chứ, quên. Sau khi kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư, nó ở Kashmir tới miền Bắc Ấn. Từ đó Phật giáo nó bung lên ở miền Bắc của xứ Ấn Độ, cho nên gọi là Bắc Truyền. Còn Nam thì là Nam Truyền, là Nam Tông. Bắc Truyền là Bắc Tông. Bung lên thì nó bung lên kinh điển bằng tiếng Sanskrit. Mà Ngài Mã Minh, hồi nãy cô nói Nhuận Sắc Văn Chương đó, Ngài Mã Minh có một bộ luận nổi tiếng được kết tập ở trong luận thư ở đây, thì tên là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Thì người ta cho rằng từ cái tên Đại Thừa đó mà hình thành phong trào Đại Thừa. Cái tên danh xưng là tại vì Đại Thừa về sau này á, lấy kinh bằng tiếng Sanskrit làm nền tảng cho cái đường lối tu của Đại Thừa. Còn ở đây tiếng Bà Ly là nền tảng cho hệ Theravada. Hiểu chưa? Từ bắt đầu từ đây mới hình thành phong trào Đại Thừa, và giống như là được sử liệu công nhận. Còn ở trên này không ai công nhận hết á. Cho nên không có ghi. Còn ghi lại. Rồi, tại sao mà có danh xưng Đại Thừa và Tiểu Thừa? Bây giờ cô nói qua tới vấn đề khác. Cái này là về sử. Mình nhìn một cách khách quan, mình đứng xa xa mình nhìn một cách khách quan thôi, mình tìm hiểu tại sao mà có cái chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa nha. Thì coi lại nè, từ thời Vua Asoka thì cái hệ Theravada được hưng thịnh, cho nên Vua Asoka mới mời Ngài Một Kiền Liên Tu Đế là đứng đầu để mà chủ trì cái tập kinh điển theo ý của hệ Theravada. Rồi, nhưng mà hệ Theravada đó là sao? Trong sử ghi là bảo thủ, tức là những vị lớn tuổi không có muốn thay đổi gì hết, nhất định giữ cái nề nếp, kêu là bảo thủ. Họ bảo thủ như thế nào? Không cho người nữ xuất gia. Thấy thiệt không? Thiệt hại không? Bây giờ người nữ xuất gia nhiều hơn đó, nhiều hơn người nam. Họ không cho người nữ xuất gia, lấy lý do là hồi thời Đức Phật, bà Gotami sinh ba lần mà Đức Phật đâu có cho. Phải không? Đức Phật nói rằng nếu trong tăng đoàn mà có người nữ xuất gia thì tăng đoàn sẽ yếu kém đi và nó sẽ tàn lụi đó. Rồi quý vị đó, bây giờ không cho người nữ xuất gia là một điểm. Điểm thứ nhì chủ trương của hệ Theravada là sau khi xuất gia rồi phải đi vô rừng ở ẩn tu, không có tiếp xúc với xã hội, không có giúp ích được cái gì trực tiếp với người dân. Hai điểm đó làm cho cái thời gian này nè, nguyên cái thời gian này hệ Theravada chìm xuống. Trong khi bên cái hệ đại chúng này, người trẻ cấp tiến hoạt động tích cực và mở rộng cái con đường tu cho tất cả người nữ được xuất gia, và cư sĩ vẫn được học giáo pháp sâu sắc. Còn bên hệ Theravada lúc đó, người cư sĩ không có được học giáo pháp, người cư sĩ chỉ là quy y Tam Bảo, rồi bố thí, cúng dường, hộ pháp cho tăng đoàn thôi, chứ người cư sĩ không có được học giáo pháp. Do đó nó hơi chìm, nó hơi xa cách với quần chúng. Cho nên cái lúc đó từ Theravada tách ra một cái hệ kêu bằng nhất thiết của bộ. Cái hệ này về sau nó hưng thịnh lên, cho nên vua Ca Nị Sắc mới mời cái hệ nhất thiết hữu bộ đứng ra chủ trì kỳ cái tập kinh điển lần thứ tư, chớ không mời hệ Theravada nữa. Mà hệ nhất thiết hữu bộ là tách ra từ Theravada, tức là cái chủ trương nó có điểm giống cái Theravada, nhưng có những điểm nó khác, nó tiến bộ hơn. Đó, thành ra từ đây bộ phái nhất thiết hữu bộ đứng ra chủ trì. Tại vì lúc đó cái hệ này nó đã không còn ảnh hưởng nhiều nữa, nhất thiết hữu bộ mới đứng lên chủ trì. Thành ra nhất thiết hữu bộ vẫn thuộc hệ Theravada tách ra, cho nên xem như gia tài kinh luật cũng nằm trong Theravada thôi. Nhưng về sau cái đại chúng bộ này họ lấy Tam Tạng bằng tiếng Sanskrit làm nền tảng giáo lý của họ, cho nên sử liệu vẫn xem là cái kỳ cái tập kinh điển này nè, kinh điển bằng tiếng Sanskrit là bán tiểu thừa bán đại thừa. Có nhiều điểm khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa. Tiểu thừa thì theo A-la-hán đạo, tu tập có kết quả rồi thì nhập Niết Bàn. Còn bên đại thừa thì chủ trương Bồ-Tát đạo, sau khi sáng đạo rồi, đắc quả A-la-hán rồi, phải có cái nguyện đời đời tái sinh để thừa hành Bồ-Tát đạo. Cho nên họ tự xưng họ là đại thừa. Và đại thừa là tại vì họ quy tụ hết nam tu sĩ, nữ tu sĩ, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, bốn chúng gọi chung là Sangha, Sangha Mika, đại chúng bộ là bốn chúng. Còn trong khi đó ở đây chỉ có một chúng nam tu sĩ mà thôi. Cho nên có cái danh xưng tiểu thừa với đại thừa là vậy đó quý vị. Ừ, thực sự chia ra làm hai rồi, từ đây rồi đã bắt đầu chia ra làm hai. Ừ, bắt đầu chia ra rồi nè, rồi từ đó mới có rất nhiều bộ phái nó kéo dài dài tới đây. Nhưng mà sau nữa vài trăm năm thì nó lần lần nó tàn phai, rồi những cái bộ phái về Tịnh Độ Tông thì nó bắt nguồn từ bên Trung Hoa, nó khác. Thì tới đây mình chỉ học tới đây thôi, về sau nữa thì tới các vị tổ.
Rồi bây giờ cô nói thêm một điểm là kinh điển.
Ở đây là kinh Tạng bằng tiếng Bali và tiếng Sanskrit. Ngoài ra, bên cái hệ đại chúng, rồi về sau nó trở thành đại thừa đó, các vị tổ chủ trương, nó khác với chủ trương của hệ Theravada. Hệ Theravada là chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca thôi. Thì đúng, đó là trong thực tế. Nhưng mà hệ đại thừa thì chủ trương khắp mười phương thế giới có mười phương chư Phật, tức là nói qua không gian và thời gian vượt ra luôn. Cho nên mới có cái câu là chí tâm lĩnh lễ tất cả chư Phật gì tộc hư không khắp pháp giới, đó là đại thừa, hiểu chưa? Trong khi đó hệ Theravada là chỉ có một Đức Phật Thích Ca. Khác chỗ đó, cái thấy đúng theo lịch sử, một Đức Phật Thích Ca đúng rồi, nhưng mà qua không gian và thời gian tất cả mọi người đều có Phật tánh, cho nên xem như là Phật khắp mười phương thế giới. Đó là cái thấy rộng của đại thừa. Và đại thừa chủ trương, thật ra là ai chủ trương? Ông Đại Thiên, ông giỏi lắm. Một hôm giữa đại chúng và ông tuyên bố, ai giỏi thuyết pháp đúng giỏi có quyền dứt kinh. Chủ trương vậy đó. Thì các vị trưởng lão không bằng lòng. Không, chỉ có mình Phật là dứt kinh thôi, còn các vị tổ khác là viết luận thôi chứ không có dứt kinh. Nhưng mà ổng chủ trương vậy, ai giỏi thuyết pháp đúng, thuyết pháp hay có quyền dứt kinh. Cho nên cái sự lấn cấn xung đột giữa một phe già với phe trẻ nó càng ngày nó càng nhiều là vậy đó. Rồi cho tới nỗi vua Asoka cũng không có giải hòa được hai phe, phe già với phe trẻ. Thì trong chính đoàn sứ giả mà đi khắp nơi để giáo hóa, có một đoàn do ngài Mahadeva cầm đầu, ông dẫn đệ tử và ông đi xuống miền Nam Ấn, ở đó giáo hóa, đem, dĩ nhiên là đem theo kinh điển tiếng Bà Ly, lúc đó chỉ có tiếng Bà Ly thôi. Rồi trong sử có ghi ngài Mahadeva đi xuống miền Nam Ấn Độ để giáo hóa, bắt đầu từ đó mà ngài rất giỏi. Về sau những kinh điển rất hay thuộc hệ thống Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất phát từ miền Nam Ấn, tức là Andhra từ miền Nam Ấn, mà cái hệ thống kinh điển đại thừa đầu tiên này không có tên tác giả, người ta chỉ biết là xuất phát từ miền Nam Ấn thôi. Thì cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật này đồ sộ lắm, là gia tài của đại thừa nổi tiếng nhất, nổi bật nhất. Thì người ta nghĩ rằng có thể từ ngài Đại Thiên và đệ tử của ngài Đại Thiên mấy trăm năm cứ thi nhau viết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa trải dài mấy trăm năm. Thì trong cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật này có cái cuốn kinh Kim Cương, Kim Cang, lấy từ trong hệ thống kinh Bát Nhã đem ra để mình nói ra tên một cái cuốn kinh là kinh Kim Cang. Thì kinh Kim Cang nói gì trong đó? Tánh không, tánh chân như và quyển. Bốn câu kệ cuối cùng là nói quyển, nhưng mà toàn bài đó là nói về không và chân như. Cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật này chỉ có ba chủ đề thôi: không, quyển và chân như. Nó làm thành nên gia tài của đại thừa, khai triển lên cái bầu trời của phát huy trí tuệ Bát Nhã. Cho nên đó là một lý do đại thừa tự xưng mình là đại thừa. Tại vì trình bày tới cái chân lý cuối cùng ở trong kinh Nikaya cũng có vài bài kinh ngắn nói về không và chân như, chớ không có khai triển nhiều như cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Còn hệ Theravada là khai triển những cái pháp của Đức Phật ở trong kinh Nikaya, nó chưa có đi tới ba cái chân lý cuối cùng. Cái nền tảng của con đường tu của hệ Nikaya là có thứ lớp từ 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 từ. Thí dụ như tứ diệu đế, thí dụ như tứ niệm xứ, thí dụ như tam pháp ấn. Đó, đó là những cái con đường tu từ từ có thứ lớp thích hợp với người bình thường. Và nó có tính cách phổ quát, ai cũng tu từ 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 từ. Hệ đại chúng hay là hệ đại thừa từ đó cho phép các vị tổ sáng tác, mà mỗi cái sáng tác vẫn gọi là kinh. Đó là bên hệ Đại Thừa mới dám viết kinh, còn bên hệ Theravada này không dám viết kinh, không có một cái kinh nào khác hết. Nhưng mà có luận thôi là của các vị tổ,